Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 6 tháng 5. Năm 2025 dự kiến quy mô kinh tế Việt Nam trên 500 tỷ USD, 5.000 đô la Mỹ một người. Báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Mục tiêu năm 2025 tăng trưởng GDP từ 8% trở lên, quy mô nền kinh tế đạt trên 500 tỷ USD, dự kiến đứng thứ 30 trên thế giới, tăng 2 bậc, GDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 đô la Mỹ một năm. Để đạt mục tiêu này, 11 nhóm giải pháp gồm chủ động dự báo và có phản ứng linh hoạt, kịp thời, nhất là đối với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, chống thất thu thuế, nhất là thông qua thu thuế điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên 15%. Điều hành tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Điều tiết tỷ giá, lãi suất phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, mở rộng phạm vi gói tín dụng ưu đãi với lĩnh vực lâm thủy sản, đồ gỗ, nhà ở cho người trẻ, người có thu nhập thấp, phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt trên 16%. Đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam, nhất là các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng thuốc chữa bệnh, sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng, ngăn chặn, xử lý nghiêm và chấm dứt hành vi quảng cáo sai sự thật. Chủ động hoàn thiện phương án và đàm phán hiệu quả với Hoa Kỳ trên tinh thần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam, hướng tới thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, không làm ảnh hưởng đến các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Xây dựng và triển khai giải pháp hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng do chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Bệnh viện ca phát động phong trào găng tay không thay vệ sinh tay. Ngày 5 tháng 5 hưởng ứng chiến dịch vệ sinh tay hàng năm trong các bệnh viện trên toàn thế giới, do Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế kêu gọi, Bệnh viện ca phát động phong trào găng tay không thay vệ sinh tay nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong thực hành tuân thủ rửa tay tại bệnh viện. Tiến sĩ Đỗ Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện ca, nhấn mạnh là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về điều trị các bệnh ung bướu. Với đặc điểm các bệnh nhân của bệnh viện ca đa số là người bệnh ung thư được điều trị với các biện pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị tác động đến hệ miễn dịch của bệnh nhân nên việc phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện rất quan trọng. Hành động thiết thực nhất nhằm nâng cao công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh viện trang bị đầy đủ các chai sát khuẩn tay nhanh, xà phòng, nước sạch và khăn lau tay tại các vị trí chăm sóc, đặc biệt là tại đầu giường bệnh, cửa phòng khám, hành lang, các buồng điều trị, phòng cách ly, phòng mổ, nơi đông người, thang máy, cùng hướng dẫn, khẩu hiệu để tất cả người bệnh, người nhà và cán bộ y tế cùng thực hiện. Hai công ty chứng khoán liên hệ với HOSE để hỗ trợ ngày KRX Go Live. Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE, chiều tối ngày 5 tháng 5, hệ thống KRX đã Go Live thành công, chính thức đưa hệ thống công nghệ thông tin mới cho toàn bộ thị trường chứng khoán vào hoạt động. Theo đánh giá sơ bộ từ phía nhà thầu, các đơn vị vận hành, trong ngày giao dịch đầu tiên, hệ thống KRX đã kết nối thông suốt, vận hành ổn định và an toàn. Từ phía các thành viên thị trường, trong đầu phiên sáng có hai công ty chứng khoán liên hệ với Sở để hỗ trợ đối chiếu dữ liệu và sau đó đã phối hợp xử lý kịp thời. HOSE cho biết, nhà thầu và các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và phối hợp tích cực với các thành viên thị trường để đảm bảo hệ thống mới hoạt động thông suốt hiệu quả, nhất là trong giai đoạn đầu ổn định hệ thống. Kết thúc phiên giao dịch ngày 5 tháng 5, chỉ số VN Index đạt 1.240,05 điểm, tăng 13,75 điểm, tương đương 1,12% so với phiên giao dịch trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt 639,30 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 14.404 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng 124,57 tỷ đồng. Cảnh báo xuất hiện trang Bệnh viện Nhi Đồng 2 giả mạo có tích xanh, kêu gọi từ thiện. Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết xuất hiện trang Bệnh viện Nhi Đồng 2 giả mạo với hơn 20.000 lượt theo dõi, có dấu tích xanh, có ảnh đại diện và các bài đăng tương tự như trang Bệnh viện Nhi Đồng 2 chính chủ. Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã lưu ý quý phụ huynh và quý mạnh thường quân về trang web giả mạo này. Bệnh viện Nhi Đồng 2 khẳng định không kêu gọi từ thiện trên không gian mạng, đồng thời cũng không kêu gọi từ thiện cho bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào. Mọi hoạt động hỗ trợ bệnh nhi, quý phụ huynh và quý mạnh thường quân xin liên hệ phòng công tác xã hội bệnh viện theo số điện thoại 028 3829 5723 hoặc 028 3829 5724, số nội bộ 295. Bệnh viện khuyến cáo người dân tiếp tục cảnh giác trước những thông tin kêu gọi từ thiện liên quan đến bệnh viện. Quý nhà hảo tâm thận trọng tìm hiểu thông tin trước khi thực hiện việc quyên góp, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng tốt để trục lợi. Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không dùng sản phẩm trên mạng điều trị bệnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay đã có văn bản gửi đến phòng y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức về việc tăng cường tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược. Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược, đồng thời đảm bảo cung ứng đủ thuốc đạt chất lượng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị nêu trên thông tin phổ biến cho các cơ sở kinh doanh dược các nguyên tắc tiêu chuẩn thực hành tốt về mua bán thuốc kê đơn. Người dân chỉ nên mua thuốc từ các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp, thuốc có đầy đủ thông tin, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, không mua thuốc theo các thông tin không chính xác hoặc dùng sản phẩm quảng cáo trên mạng xã hội để điều trị bệnh. Các đơn vị cần tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, đặc biệt là cơ sở bán lẻ thuốc nhằm phát hiện và ngăn chặn kinh doanh tại nơi không phải là địa điểm kinh doanh trên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.